Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay dòng Đa Minh chúng con mừng kinh Thánh Tổ Phụ và Giáo xứ Đa Minh cũng thế. Hôm nay con muốn chia sẻ với quý cộng đoàn phụng vụ về một con người chuyên chăm lời của Thiên Chúa, rồi qua đó rao giảng lời của Chúa cho những người khác. Trong sử liệu của dòng Đa Minh có viết một câu thật hay về cha thánh Đa Minh: người luôn tỏ ra là một con người của tin mừng. Câu nói này là lời kêu mời mỗi người chúng ta nhìn lại những đặc tính nơi con người tin mừng Đa Minh như thế nào, để rồi mỗi người chúng ta cũng bắt chước noi theo, xét như là một người con cái của Ngài. Trước hết, cha thánh Đa Minh đã thấm nhuần lời Chúa qua việc đọc và suy niệm. Một bài hát rất quen thuộc đã nói về việc yêu chuộng lời Chúa nơi cha thánh Đa Minh. Gia tài là chiếc bì người mang trên vai, hành trang đi vào đời là tập kinh thánh. Hình ảnh chiếc bì thật giản dị đơn sơ của một người loan báo tin mừng, nhưng đó lại được gọi là gia tài của Ngài. Trong chiếc bì đó, lúc nào cha thánh Đa Minh cũng có sẵn cuốn sách tin mừng theo thánh Matthew và các thư của thánh Phaolô. Đó chính là hành trang của cha thánh Đa Minh để Ngài luôn đọc và suy gẫm lời Chúa. Họa sĩ Fra Angelo khi vẽ bức tranh đã mô tả thánh Đa Minh với một cuốn kinh thánh trên tay và say sưa nghiền ngẫm lời Chúa. Việc suy gẫm lời Chúa giúp cho Ngài kín múc sức mạnh và ân sủng nơi Chúa để có thể trao ban cho tha nhân qua lời rao giảng. Đúng như lời của thánh Thomas Aquino, tiến sĩ hội thánh ở trong dòng, đã đúc kết thành một châm ngôn của dòng như thế này: suy niệm và trao ban cho người khác điều mình suy niệm. Việc rao giảng như thế mới thật hiệu quả và sinh ích lợi cho các linh hồn. Bởi vì thánh Đa Minh rao giảng chính lời Chúa đã được Ngài suy niệm và nghiền ngẫm. Trước là để thấm nhuần cảm nghiệm cho bản thân, và sống sâu là rồi để chia sẻ cho những người khác. Vì thế ở đây cũng đặt một câu hỏi cho các anh chị em trong dòng Đa Minh, cũng như tất cả những ai trong công việc loan báo tin mừng. Bởi vì thử hỏi người nghe sẽ được lợi ích gì khi lời giảng không được đặt trong lời cầu nguyện và nghiền ngẫm suy niệm lời Chúa? Bởi nếu không có điều đó thì không khéo nguy cơ là những lời tuy hoa mỹ đó nhưng sẽ trở nên vô nghĩa, bởi vì tất cả lời đó không được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Thánh Đa Minh luôn đọc và suy gẫm ngay cả trên đường đi rao giảng tin mừng. Chính vì thế người ta mới nói được rằng Ngài luôn nói với Chúa và nói về Chúa. Nói với Chúa tức là Ngài luôn cầu nguyện, và nói về Chúa tức là Ngài rao giảng lời Chúa cho những anh chị em khác. Cả cuộc sống của cha thánh Đa Minh đều xoay quanh hai trục này: cầu nguyện và trao ban. Dâng những khắc khoải âu lo cuộc sống của những người khác trong giờ cầu nguyện, để rồi từ đó tìm thánh ý của Thiên Chúa, rồi trao ban cho người khác. Ngài đúng là con người khôn ngoan dưới cái nhìn của Thiên Chúa, bằng lời cầu nguyện để từ đó kín múc sự hiểu biết, để từ đó kêu cầu thần trí khôn ngoan của Thiên Chúa đến với người, để rồi thấm nhuần những mầu nhiệm khôn ngoan của chính Thiên Chúa, để rồi trao ban cho anh chị em. Thứ hai, Cha Thánh Đa Minh là người thiết tha với ơn cứu độ cho tha nhân trong tâm tình trắc ẩn và cảm thương. Con người tin mừng cũng là kẻ khát mong mọi người khác được đón nhận tin mừng và được ơn cứu độ. Đó chính là nét đẹp nơi người giảng thuyết mà ngôn sứ Isaiah mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất đã loan báo. Đẹp thay những bước trên người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng Thiên Chúa ngươi là vua hiển trị. Quả thật Thánh Đa Minh đã là con người như thế. Ngài vẫn khắc khoải và trăn trở, lạy Chúa rồi đây các tội nhân sẽ ra sao? Lòng nhiệt thành muốn người khác được cứu độ đã thúc bách Cha Thánh Đa Minh hoạch định đi rao giảng tin mừng cho người Man Di cũng như những người lạc giáo thời của Ngài, đó là lạc giáo An Bi. Và quả Ngài là người có một tấm lòng trắc ẩn và cảm thương như Thầy Chí Thánh Giê-xu. Ngài không chỉ là lo cho họ được nghe lời của Thiên Chúa, lời cứu độ, mà Ngài cũng lo cho họ được khỏe mạnh phần xác. Đó là việc Ngài đã bán những cuốn sách gia quý nhất của mình để có tiền lo cho người nghèo. Và Ngài đã nói như thế này: làm sao tôi có thể học với những mảnh da chết khi mà thân mình Chúa Kitô đang chịu đau khổ? Ngài ví những người anh chị em nghèo khổ như thân mình Chúa Kitô, và Ngài phải có trách nhiệm để làm cho thân mình đó mỗi ngày được tốt đẹp hơn. Chính điều này đã nói lên nỗi lòng tha thiết của Thánh Nhân dành cho những con người nghèo khổ. Chính thân mình Chúa Kitô sống đồng và chịu đau khổ cũng đang kêu các vị giảng thuyết và không để cho Thánh Nhân lúc nào yên nghỉ. Chính tiếng kêu của những người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề và làm cho nhà giảng thuyết là Cha Thánh Đa Minh hiểu được sự cảm thông của chính Chúa Giê-xu đối với dân chúng. Điểm thứ ba nơi Cha Thánh Đa Minh: sau khi Ngài có tấm lòng trắc ẩn đối với những người nghèo, đối với những con người chưa được loan báo tin mừng, thì Ngài đã thiết lập dòng anh em giảng thuyết. Lòng khắc khoải và thao thức về những người lạc giáo thời bấy giờ và về những người chưa được nghe tin mừng đã thúc bách Cha Thánh phải lập một dòng gồm những người chuyên đi loan báo tin mừng. Ngài muốn cho công cuộc loan báo này được nhiều người cộng tác để càng có nhiều người biết Chúa hơn. Một dòng của những người chọn lời Chúa làm hành trang trong suy niệm và trao ban. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, với tất cả nỗ lực của Thánh Đa Minh mà có thể nói ngày hôm nay dòng Đa Minh có mặt trên toàn thế giới. Và dòng Đa Minh đã đóng góp rất nhiều cho giáo hội, những con người ưu tú, các vị thánh lớn trong giáo hội. Và chính vì thế mà sáng ngày 4 tháng 8 2016, trong buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho cha bề trên tổng quyền Bruno Cadore và 70 thành viên tổng tu nghị của dòng Đa Minh, kết thúc vào ban chiều cùng ngày sau 3 tuần nhóm tại Bologna cạnh mộ của Cha Thánh Đa Minh, thì trong bài huấn dụ cho các nghị huynh Đức Thánh Cha Francisco đã cảm ơn sự cộng tác và đóng góp của dòng Đa Minh cho giáo hội trong 800 năm qua, và Ngài không quên nhắn nhủ các tu sĩ của dòng: hãy sống kết hiệp với Chúa, hãy nghiên cứu học hỏi nghiêm túc, để rồi rao giảng lời Chúa và làm chứng nhân về tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Vâng, tiếp đó Đức Thánh Cha cũng đã nói lên những con người trong dòng Đa Minh là những người nam nữ đã sống đức tin và chiêm niệm và thừa sai, cũng như là những người đã chịu tử đạo và những người đã loan báo tin mừng tông đồ một cách bác ái. Những con người đó đã mang sự âu yếm và dịu dàng của Thiên Chúa đến mọi nơi, đã làm cho giáo hội được phong phú và chứng tỏ có những cơ may mới để thể hiện tin mừng qua sự giảng thuyết, và làm chứng tá và bác ái. Và đó cũng là ba cột trụ nâng đỡ tương lai của dòng, sẽ giữ cho đoàn sủng của dòng mà đứng sáng lập được tươi mát hơn, để có thể làm và đạt được những điều đó. Các thánh, những con người trong dòng đã cống hiến cuộc sống của mình qua sứ mạng loan báo tin mừng bằng chính ngôn ngữ của con tim mà chính Đức Giáo Hoàng đã nhắn nhủ. Cái thứ ngôn ngữ này không bị các chứng, các hàng rào cản trở, và ngôn ngữ này được mọi người có thể hiểu được. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, mừng kính Cha Thánh Đa Minh hôm nay chúng ta học được nơi Ngài điều gì? Chúng ta học trước hết đó là Ngài là con người luôn cho mình là người của tin mừng, tức là luôn lắng nghe và suy gẫm lời Chúa. Chúng ta cũng học lời Thánh Đa Minh điều đó. Chúng ta hãy để cho lời Chúa luôn vang vọng trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cũng hãy suy gẫm lời Chúa, để rồi từ lời Chúa qua chính Thánh Thần tác động sẽ hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, để từ đây chúng ta cũng tiếp bước Cha Thánh Đa Minh loan báo tin mừng ngay trong chính gia đình của mỗi người chúng ta, rồi chúng ta cũng tiếp bước để rồi loan báo tin mừng cứu độ, tin mừng tình yêu bằng chính con tim mà Đức Thánh Cha nói, qua ngôn ngữ của con tim chứ không chỉ bằng lời. Và một điều chúng ta học nơi Cha Thánh Đa Minh nữa, đó là con người luôn có tấm lòng trắc ẩn đối với người nghèo khổ. Chính lòng trắc ẩn với những con người nghèo khổ đó cũng mời gọi mỗi người chúng ta, xung quanh chúng ta còn rất nhiều người kém may mắn hơn chúng ta, còn rất nhiều người gặp những đau khổ hơn chúng ta. Chúng ta cũng được mời gọi để chia sẻ, để nâng đỡ. Xin Chúa Giêsu, Đấng đã kêu gọi các môn đệ, các tông đồ lên đường tiếp tục sứ mạng loan truyền tin mừng cứu độ cho khắp mọi nơi, và Thánh Đa Minh đã tiếp bước lời của Chúa Giêsu mời gọi, rồi tới chúng ta cũng được Chúa mời gọi, để rồi chúng ta sau khi thi hành sứ mạng Chúa trao phó, chúng ta được chung hưởng ơn cứu độ với Chúa Giêsu. Amen.